Nam Phương Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM xin kính gửi lời chào đến quý thính giả hai miền Dallas, Houston. Và bây giờ chúng ta hãy đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp cùng với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Kính thưa quý vị, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Marcus Who's Who's in America, nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management với trên 25 năm kinh nghiệm, là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và gửi lời chào đến với anh Đăng Khoa từ Houston ạ.
Dạ vâng, Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào đến giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc cũng như là chị Nam Phương tại thành phố Dallas, Houston. Thì bây giờ bên ngoài trời cũng lạnh lắm, không có nắng ngày hôm nay, trời cũng rất là âm u và ngày mai cũng như vậy. Không biết là bên Dallas thì như thế nào, thưa chị Nam Phương cũng như là tiến sĩ Khương Hữu Lộc ạ?
Dạ vâng, thời tiết ở Dallas thì trời cũng rất là âm u, không có nắng. Nam Phương nghĩ rằng là ở Fort Worth cũng không có nắng phải không thưa giáo sư?
Vâng, nó không có âm u, coi là không có nắng nhưng mà trời cũng khá trong trẻo, có hình như là xác suất mưa bữa nay gần như không có, tuy nhiên nó không có nắng tràn hòa. Dạ mặc vâng. Dù vậy khí hậu ở Fort Worth rất là tốt thưa cô.
Dạ vâng, vậy không biết rằng là kinh tế thị trường chứng khoán có tốt đẹp không à thưa giáo sư?
Vâng, trước mình chỉ cần có 2 tuần nữa vô Tết thì có lẽ thị trường chứng khoán cũng biết là người dân Việt muốn ăn Tết, thật ra luôn luôn đưa đến những cái tin tức rất là tốt. Bây giờ là cuối tuần nay thì stock market index vẫn đưa ra những cái số gọi là cao điểm và kỷ lục mới. S&P 500 kết thúc ở cái mức là 4.890 điểm, trong khi Dow Jones đã qua hẳn cái mức 38.000 rất là rõ ràng, 38.100 điểm. Và Nasdaq là index của những công ty technology đó, công nghệ cao đó, là 15.455. Tất cả những index này đi theo một chiều hướng. Russell 2000 là index những công ty nhỏ, công ty đại chúng nhỏ, 1978. Giá dầu thô bây giờ lên cao. Đây là một cái điểm mà hơi khá lo ngại vì nó sẽ ảnh hưởng đến dầu quả và dầu xăng. Mà khi giá dầu thô lên, dầu quả cao thì nó sẽ đưa đến cái áp lực gọi là nặng lạm phát về sau này. Tuy nhiên hiện tại thì nặng lạm phát khá thấp. Giá vàng là $2,018 một ounce vàng. Thôi mọi chuyện đều tiến triển tốt đẹp thưa cô.
Dạ vâng, xin cảm ơn giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Thì để mở đầu cho cái chương trình ngày hôm nay, thưa giáo sư, thì chúng ta nói về kinh tế của Hoa Kỳ đó. Thì bây giờ kinh tế Hoa Kỳ gia tăng 3.1% trong năm 2023. Hiện thì cái nạn lạm phát đó nó vẫn cao hơn 2% mục đích của Ngân hàng Trung ương. Thì như vậy tương lai lãi suất sẽ gia tăng hay là giảm, kính thưa giáo sư?
Vâng, thưa đây là một cái điều rất quan trọng mà giới đầu tư họ rất là chờ đợi, mong mỏi và hy vọng rằng tiền lãi sẽ giảm. Và mặc dù cái con số nguyên năm đó, thì nó trên 3%, nhưng mà nếu mà nhìn vào đó, những cái gọi là cái dấu hiệu mà cho nạn lạm phát, thì cái cách tính nạn lạm phát đó, có nhiều con số họ tính, như một trong những cái số họ tính là họ loại bỏ ra cái thực phẩm và nhiên liệu, vì hai cái yếu tố này nó thay đổi một sớm một chiều thì nó không có gọi là bền vững lâu dài. Thì nhìn vào những cái core index của inflation đó, mà nhất là nhìn vào 6 tháng trở lại chứ không phải nguyên năm đó, thì hiện tại nạn lạm phát đã giảm dưới cái mức 2% rồi, có nghĩa là đạt đích rồi. Nhưng mà vấn đề đây là trong 6 tháng, 3 tháng là như vậy và đường dài nó như thế nào. Thì đây là cái điều mà Quỹ Tiền tệ Liên bang họ theo dõi rất kỹ càng. Họ không muốn đi vào một cái lỗi lầm của cái thời mà ông Chairman Paul Volcker đó, là cái thời mà double digit inflation đó, là cái thời đó là Hoa Kỳ không biết giải quyết nạn lạm phát như thế nào, thì có khi thì ông gia tăng tiền lãi, có khi thì ông giảm tiền lãi, mà cuối cùng tiền lãi lên tới 18% trong cái thời gian năm khoảng chừng cái phần tôi nhớ không lầm là khoảng năm 80 đó. Thì đây là cái điều mà Quỹ Tiền tệ Liên bang họ muốn đi vào, không đi vào cái lỗi lầm đó, có nghĩa rằng họ giảm tiền lãi rồi sau khi thấy đó rồi họ sẽ gia tăng tiền lãi. Điều này nó làm rất là phức tạp, vì thế giới nhìn vào Fed là một cái cơ quan biệt lập, phi chính trị, một cơ quan với những nhà kinh tế lỗi lạc nhất, và những gì Fed nói là Fed làm. Thành ra đó là cái điều họ rất quan trọng. Thì hiện tại những gì cho thấy, nếu tiếp tục như trong tháng rồi vừa ra, thì chúng ta sẽ thấy rằng khi mà Fed hợp nhau vào tháng 4 đó, và sau quý 1 đó, thì họ sẽ quyết định như thế nào. Nếu họ tiếp tục cái đường lối hiện, cái gọi là cái chiều hướng hiện tại tiếp tục thêm 1-2 tháng nữa, thì chúng ta sẽ thấy vào tháng 4 đầu tiên, Fed sẽ giảm 0.25% nữa. Thì đó là điều mà mọi người mong đợi. Và tại vì mặc dù Fed không gia tăng tiền lãi, nhưng mà tiền lãi hiện tại quá cao. Quý vị nhớ là có một thời gian là tiền lãi gần như 0%, mà trong 11 lần gia tăng liên tiếp đó, là interest rate đã gia tăng tới 5%. Thành ra cái Fed rate đã lên tới 5.5%. Đó là vô tiền khoáng hậu. Hồi xưa tới giờ đó, trong cả gần 100 năm nay, nhất là 50 năm trở lại đó, mỗi lần mà Fed mà gia tăng tiền lãi như vậy, lần nào đi nữa thì kinh tế của Hoa Kỳ cũng đi vào suy thoái, chỉ trừ lần này mà thôi. Thành ra họ đang hy vọng là cẩn thận chờ đợi và thêm. Và cái gọi là cái chiều hướng chờ đợi đó, đó là cái điều mà tôi đã tiên đoán cách đây gần như 6-7 tháng. Họ nói rằng Fed phải chờ đợi và họ đã chờ đợi. Vì đó, giống như là một con bệnh mà chữa thuốc đó, mà một bác sĩ cho thuốc đôi khi đâu phải cho thuốc rồi ngày hôm sau là biết kết quả như thế nào, phải đợi thời gian cái thuốc nó thấm và nó yêu nó như thế nào. Mà nếu cho thuốc mạnh quá đó thì giết hết vi trùng vi khuẩn gì hết đó, giết luôn con bệnh nữa. Đó là cái điều mà họ muốn làm. Họ phải chờ đợi, và họ chờ đợi nó rất đúng là họ đã dừng lại trong 3 tháng không gia tăng tiền lãi, mà gọi là đặng lạm phát vẫn tiếp tục xuống nhẹ nhẹ. Nó nhiều yếu tố lắm, không phải những điều mà Fed có thể biết được. Ví dụ như giảm phát, có nghĩa là deflation bên Trung Quốc. Ví dụ như Hoa Kỳ bơm dầu lửa, dầu xăng bán nhiều và giá dầu xăng, dầu lửa rẻ. Và cái nạn gọi là cái khó khăn khi mà thu mượn nhân viên đó, lương phạt nhân viên gia tăng bây giờ nó không còn nữa. Nó nhiều yếu tố lắm. Mà trong khi đó tiền lãi vẫn giữ mức cao, thì tất nhiên là người ta bớt tiêu xài và công ty bớt tiêu xài, thì tất cả những yếu tố đó cộng lại nhau đưa cái nạn lạm phát từ từ đi xuống. Thành ra đó là cái tình trạng hiện tại. Tôi ước tính rằng vào cuối quý 1, trễ nhất là quý 2, là Fed sẽ giảm từ 0.25% một lần và thêm một lần nữa là 0.25%, ít lắm là tôi nghĩ là 3 lần trong năm 2024, thưa quý vị.
Dạ vâng à, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Được biết rằng là Microsoft là một cái công ty mà thứ nhì sau Apple, thì đã vượt trên là 3 trillion. 3 trillion là tới là 3.000 tỷ đô la. Không biết rằng là họ nhờ vào đâu vậy thưa giáo sư?
Vâng, thưa quý vị, là đây là cái công ty Apple đó, mà là cái công ty mà đã vượt lên cái mức 3.000 tỷ đô la. Quý vị có thể tưởng tượng một quốc gia mà cái GDP mà 3.000 tỷ đô la như là Nhật Bản á, là một quốc gia cường quốc á, mà GDP của họ chỉ có 4.5 ngàn tỷ đô la, mà một công ty của Hoa Kỳ là đã 3.000 tỷ, hai công ty Apple là 3.000 tỷ và là Microsoft 3.000 tỷ, có là 6.000 tỷ. Chỉ hai công ty đó là GDP vượt qua của Nhật Bản rồi, nó kinh khủng vô cùng. Thì hai công ty này đó, trong tháng 3, tháng 4 họ thay phiên với nhau để giữ địa vị độc tôn. Công ty Apple thì quý vị biết là người ta yêu chuộng về tất cả những hàng hóa của Apple, về iPhone, về iPad, đủ thứ hết, thì họ đã lần đầu tiên vượt qua cái ngưỡng cửa là 3.000 tỷ, công ty lớn nhất mà có thể vượt qua 3.000 tỷ đô la. Thì trong tháng 4 kỳ rồi, Microsoft lại vượt qua khỏi, chút xíu thôi, qua khỏi Apple. Thành ra hai công ty này thấy năng tháng này tháng nọ, nó gọi là một bên là nửa lạng, một bên tám cân. Thành ra đây là một cái điều hướng mà mình thấy sở dĩ Microsoft mà được qua như vậy, là một cái công ty mà đã thành lập 1975, cách đây gần 50 năm rồi. Mà trong 10 năm qua là dưới sự lãnh đạo một người Ấn Độ, một người này tài giỏi kinh khủng, một ông Ấn Độ này, là ông đã đưa, trong 10 năm ông làm việc, ông đã đưa cái trị giá thị trường của Microsoft lần đầu tiên sau khi ông làm tổng giám đốc 10 năm về trước, 2 năm sau là đưa đến trên khỏi 1.000 tỷ. Rồi 3 năm sau nữa lên khỏi 2.000 tỷ và bây giờ là 3.000 tỷ. Mà sở dĩ qua được cái mức độ 3.000 tỷ đó là, như quý vị biết, là OpenChat GPT. Đó là sự gọi là đầu tư chuyển ngoặt, chuyển hướng một cách ngoạn mục mà rất là mạo hiểm. Microsoft đã đầu tư 17 tỷ đô la để mà nắm cổ phần của OpenChatGPT là đến 49%, gọi là cổ phiếu của công ty này. Và cái sự sáp nhập này lúc đầu nó gặp khó khăn chứ không phải là dễ. Trong vòng năm đầu không có, nhưng mà khi OpenChatGPT ra thì cái gọi là cái phần business của Microsoft mà về gọi là cloud computing đó, Azure đó, là nó vượt lên vô cùng. Và cái công ty này với cái OpenChatGPT chẳng những đưa cái trị giá của Microsoft lên 3.000 tỷ mà nó gần như là cải cách hóa toàn bộ hệ thống gọi là kinh tế hay là những công ty mà công nghệ cao, trong đó gần như công ty nào bây giờ họ cũng dùng AI. Đó là một cái chiều hướng mà nó thay đổi cả thế giới của Hoa Kỳ về AI. Đó cũng trong một lý do mà tại sao năm 23 kinh tế Hoa Kỳ không đi vào suy thoái, vì cái sự đầu tư vào AI. Thành đây đây là một cái sự lãnh đạo vô cùng ngoạn mục của một người Ấn tổng giám đốc. Chúng ta thấy người Ấn họ làm tổng giám đốc những công ty khổng lồ trên thế giới. Mặc dù Ấn không phải là một cường quốc, nhưng mà người dân Ấn là nắm trong những cái công ty mà gần như là vận mệnh của kỹ nghệ công nghệ cao, thưa quý vị.
Dạ vâng, thưa giáo sư, thì chúng ta quay qua bên Trung Quốc, thưa giáo sư, thì bây giờ đó kinh tế của Trung Quốc đã trì trệ, khiến cho ngân hàng của Trung ương đưa ra một cái gói kích thích giảm tiền lãi. Thì như vậy điều này nó sẽ có kết quả như thế nào, kính thưa giáo sư?
Vâng, thưa quý vị biết đó, là kinh tế của Trung Quốc năm rồi, năm 23 đó, gia tăng 5.5%, chưa đầy 5.5%, 5.30 mấy% GDP. Việt Nam thì gia tăng 5.05, có nghĩa là nói cho chẳng là còn 5%. Thế là hai quốc gia này nó cũng giống như nhau. Mà hai quốc gia này là hai quốc gia mặc dầu là kinh tế tiến triển, GDP tiến triển, nhưng mà người dân họ khổ vô cùng, họ khổ cực kỳ khổ vì người dân nghèo. Và Trung Quốc là một quốc gia mà GDP gia tăng như vậy, nhưng mà cái hệ thống gọi là đầu tư vào trái phiếu, bất động sản và ứ động nền kinh tế, mà nhất là với sự phong tỏa hay là thuế quan của Hoa Kỳ áp đặt, và thế giới gần như là muốn tẩy chay, nhất là bên Âu Châu, Hoa Kỳ tẩy chay về công nghệ cao, nó họ gặp khó khăn vô cùng. Thì ngược lại, so về cái thời gian 1980 đó, khi mà thế giới và Hoa Kỳ, nhất là Hoa Kỳ đưa thế giới đi vào suy thoái về khủng hoảng về địa ốc và ngân hàng đó, thì cái thời đó là Trung Quốc họ lại vượt ra khỏi, vì họ đầu tư vào kích thích kinh tế ở trong cái hạ tầng cơ sở, họ đầu tư vào địa ốc, họ đầu tư vào đường xá. Nhưng mà bây giờ đó, với cái đầu tư cẩu thả của họ trong thời đó là đưa ra họ khỏi cái suy thoái thời đó, nhưng mà bây giờ họ lại bị gánh nặng là cái nợ của nó vô cùng. Cái nợ của họ hiện tại là trên 300% GDP của Trung Quốc, nợ vô cùng. Cho nên đó, trong cái khung cảnh này đó, mà trì trệ đó, thì những nhà kinh tế gia liên tục trên thế giới họ nói rằng họ thất vọng cái sự lãnh đạo kinh tế của Tập Cẩm Bình và kinh tế gia bên đó. Họ nói rằng muốn khởi dậy đó là phải kích thích đầu tư chứ không phải giảm tiền lãi. Họ đã giảm tiền lãi 3 lần ở bên Trung Quốc trong 2 năm nay rồi mà không đi đến đâu cả. Mỗi lần họ giảm tiền lãi, khi mà giảm tiền lãi là chuyện gì xảy ra? Bình thường đó, khi giảm tiền lãi thì người dân họ tiêu xài. Khi giảm tiền lãi thì công ty họ tiêu xài. Khi giảm tiền lãi là họ tái tạo cái nợ để họ tiêu xài tiếp. Đằng này đó, bên Trung Quốc đó, họ giảm 3 lần mà họ giảm bất thình lình. Không phải như bên Hoa Kỳ, khi giảm tiền lãi họ tuyên bố trước để cho chuẩn bị tâm lý, và người dân họ như vậy họ đón nhận rất là hay. Đó là cách làm việc của Fed. Bên Trung Quốc đó, là Politburo, Tập Cẩm Bình gặp nhau họp quyết định tuyên bố một cái là giảm tiền lãi làm 3 lần như vậy. Chẳng những mỗi lần giảm tiền lãi như vậy á, người dân họ không tiêu xài mà họ lại khủng hoảng. Họ nói chắc là kinh tế của Trung Quốc đang gặp khó khăn trên lệnh vậy. Mỗi lần như vậy thì họ lại càng không tiêu xài, họ bỏ tiền của ngân hàng. Thì nó lại thất bại. Và lần này cũng như lần thứ tư là họ làm như vậy nữa. Thành ra những nhà kinh tế gia họ rất là ngạc nhiên với kinh tế của Trung Quốc. Họ nói rằng phải có những cái kích thích như là Hoa Kỳ. Ví dụ như gửi tiền PPP, gửi tiền gọi là trong cái thời Covid đến người dân, và gửi PPP loan đến tiểu thương để chi, để cho công ty có tiền để mượn nhân viên, để người dân có tiền để tiêu xài, kích thích cái chuỗi cầu, cái cầu và cái cung. Rồi bên Trung Quốc á, thì bây giờ bất động sản ứ động, người dân họ cảm thấy họ nghèo hơn vì bất động sản ứ động, giá địa ốc giảm xuống, họ không tiêu xài, bây giờ họ lại giảm thêm một lần nữa, thì tôi nghĩ rằng nó không có kết quả gì cả. Nhưng mà cái gói mà lại tung tiền ra xài ra, họ chỉ tung ra có 179 tỷ đô la thôi, thì nó rất là nhẹ. Nó có tung xài vào để mà kích thích kinh tế, so với năm 80 đó thì Trung Quốc họ tung ra tới 800 tỷ đô la, bây giờ chỉ có 179 tỷ đô la trong cái thời điểm này mấy chục năm về sau. Thành ra cái đường lối giải quyết kinh tế của Trung Quốc nó không có chuẩn. Cái giải đáp của họ là tiếp tục giảm tiền lãi đó. Giảm tiền lãi để làm gì khi người ta không muốn tiêu xài? Giảm tiền lãi để làm gì khi công ty không dám tiêu xài và không khả năng tiêu xài và nợ quá cao, thì giảm cũng vô ích mà thôi. Đó là cái tình trạng hiện tại.
Dạ vâng à, vậy cái tình trạng mà kinh tế của công ty mà bất động sản lớn thứ nhì của Trung Cộng đó, không biết rằng là hiện có cái hiểm họa mà gọi là khánh tận giống như là cái công ty Evergrande hay không, thưa giáo sư?
Vâng, đúng như vậy. Cái gọi là một cái bệnh hoạn của nền kinh tế của Trung Quốc là bất động sản, mà Việt Nam đi theo cái dấu vết của Trung Quốc cũng giống hệt với nhau. Là như tôi đã trình bày trước đây vài phút đó, là trong thập niên 80 đó, thì thay vì cứu vãn nền kinh tế, kích thích tiêu xài bằng cách là kích thích vào công nghệ cao này nọ, thì họ cho chính quyền địa phương số tiền rất là lớn, hay là có khả năng bán đất. Ở bên Trung Quốc đó, chính quyền địa phương họ bán đất, đó là cái ngân sách của họ, họ bán đất để xây cất. Mà khi được Trung ương cho phép, họ bán đất bán cẩu bán thả, rồi họ cho xây cất. Mà xây cất đó cũng là của chính quyền địa phương đứng ra làm đấu thầu. Họ xây cất những cái địa ốc, và hai cái công ty mà lớn nhất của Trung Quốc đó là Evergrande mà cô nói đó, thì đó đã khánh tận rồi. Công ty đó là đứng thứ số 1 bên Trung Quốc, nhưng mà cái công ty Country Garden đó, mặc dầu đứng thứ nhì nhưng mà nó đa dạng hơn. Tại nó là chủ của những căn hộ, mà những cái apartment mà nó rải rác trên 80 thành phố của Trung Quốc. Trung Quốc bây giờ nó có những thành phố ma, có nghĩa là những cái thành phố nó mà không có người ở, hay là những cái dự án, cái project đó lên tới 70%, 50% còn đó, người ta trả tiền tới đó rồi họ không có xây cất thêm. Thì Country Evergrande đã suy sụp rồi. Công ty Country Garden là công ty thứ nhì, mà hai công ty này cộng tới những bất động sản khác đó chiếm tới 25% GDP của Trung Quốc, kinh khủng lắm, nó lớn vô cùng. Đó, thành ra hiện tại đó là cái công ty này đã không có khả năng trả những trái phiếu, cái tiền lãi của trái phiếu trong 6 tháng trước rồi. Bây giờ những cái địa ốc của họ vẫn gọi là eo ột, không buôn bán được. Mà một cái điều mà họ làm rất là kỳ lạ đó, mà rất là gần như khôi hài đó, là họ đối đế quá rồi, họ muốn bán địa ốc và người ta không mua, người ta không dám mua, người ta trả lại. Nhưng mà bây giờ đó, họ lại đưa ra những cái quảng cáo là họ chơi chữ với nhau. Tiếng Trung Quốc á, họ nói rằng là hãy mua một địa ốc đi, rồi hãy cho địa ốc này cho người vợ. Đó là cái quảng cáo của họ trong quá khứ. Bây giờ họ sửa chữ lại. Cái chữ Trung Quốc là chữ, như quý vị biết, là character. Họ sửa lại. Trên báo chí họ nói rằng mua địa ốc đi, chúng tôi sẽ cho một người vợ free. Thành ra nó rất kỳ cục, mà nó làm như là khôi hài vậy đó. Mua một cái địa ốc, chúng tôi sẽ cho luôn một người vợ free nữa. Thành ra nó rất là kỳ cục, đối đế vô cùng. Rồi tóm tắt lại, cái tình trạng địa ốc là một cái bệnh hoạn rất là 3 năm nay rồi, họ vẫn không có khả năng chữa trị. Giá địa ốc bên Trung Quốc đã giảm 16%, 23 so với 22, 22 giảm mười mấy phần trăm so với 21. Mà người ta ước đoán rằng giá địa ốc bên Trung Quốc phải giảm thêm 50% nữa, thì trong 2 hay 3 năm nữa thì quả mai có thể giữ được cân bằng. Thành ra đây là một cái tệ trạng mà nó kéo dài. Mà quý vị biết, địa ốc không phải là địa ốc không, là trái phiếu, là hệ thống đầu tư và tin tưởng của người dân nữa, lòng người dân họ rất là lung lay.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Chúng ta quay trở lại với Việt Nam, thưa giáo sư, thì lúc đầu giáo sư cũng nói là bây giờ cũng sắp đến Tết rồi, thì Tết sắp đến như vậy đó, nhưng mà những cái chợ bán hàng Tết thì rất là ế ẩm, bởi vì công nhân bị sa thải thất nghiệp trên 1 triệu người, thì xin giáo sư có thể đánh giá tình trạng kinh tế Việt Nam sẽ như thế nào ạ?
Vâng, tình trạng kinh tế Việt Nam nó nếu mà mình nói phô một chiều nó cũng khó nói lắm. Nếu mà mình nói kinh tế vĩ mô là macroeconomic đó, nói về vĩ mô đó, thì GDP Việt Nam đó, gia tăng 5% trong năm rồi. Nếu mà so với cái GDP gia tăng của Việt Nam trong vòng 10 năm trở lại, cái trung bình của 10 năm trở lại đó, thì 5% là cái mức tồi tệ nhất trong 23 so với 10 năm. Nó trung bình đó, nếu lấy 10 năm rồi chia lại và trung bình đó, thì nó tồi tệ nhất. Nhưng mà Việt Nam GDP gia tăng 5% so với ví dụ Hoa Kỳ gia tăng 3% là họ mừng lắm rồi, nhưng mà không thể so sánh như vậy được. Hoa Kỳ là một quốc gia trưởng thành, một quốc gia như là Đức hay Nhật hay này nọ đó, thì GDP họ không muốn gia tăng trên 3%, vì vậy gia tăng quá thì nặng lạm phát. Còn một quốc gia mà phát triển như Việt Nam, một quốc gia xuất siêu có là tùy thuộc vào xuất cảng đó, thì GDP gia tăng 5% nó rất là tồi tệ. Là tại sao? Là tại vì đó, cái hệ thống tư bản đỏ của Việt Nam đó, ở bên Việt Nam đó, là giới đầu tư đó, hay là giới gọi là quan liêu hay là FDI đầu tư bên đó, đó là những cái giới mà họ đầu tư vào và xuất cảng này nọ, thì nhất là những nhà tỷ phú đó, hay là cả trăm tỷ đó, thì họ càng ngày càng giàu hơn, còn người nghèo nghèo hơn. Tôi so sánh nền kinh tế Việt Nam như là cây mía vậy. Tại sao tôi nói cây mía mà tôi không so sánh với những cái khác? Cây mía nó có nhiều khúc. Mà cái khúc nếu mình nhìn nguyên cây mía thì mình thấy cây mía nó vẫn tươi, nó cũng xanh này nọ, là tại GDP gia tăng 5%. Nó không phải là tồi tệ, trong khi những quốc gia khác đang gặp khó khăn hơn. Việt Nam GDP năm rồi vẫn là nền GDP gia tăng cao nhất trong Đông Nam Á và cao nhất trong khối ASEAN. Cái tiến triển của Việt Nam, vì quý biết là Hoa Kỳ đang chú trọng đầu tư vào Việt Nam về AI, về chất bán dẫn, semiconductor, đủ thứ hết, và thế giới nữa, để ra khỏi Trung Quốc, thoát khỏi Trung Quốc. Thì nhìn vào cái cây mía đó thì nó tốt lắm. Phía trên nó tươi xanh. Và cái rễ đó hiện tại thì nó cũng khá tốt, là tại vì GDP của Việt Nam được bồi dưỡng là năm rồi. Vốn đầu tư ngoại quốc vào Việt Nam là 37 tỷ đô la so với năm trước là mười mấy phần trăm, hai mấy chục phần trăm gia tăng so với năm trước. Đó là cái điều tốt, nó làm cái rễ tốt vì vốn đầu tư vẫn nhào vào. Nhưng mà những khúc dưới của cây mía là bị sâu vô cùng, thành ra mình nhìn thấy cái khía như từng cái khúc, từng cái lóng cây mía đó. Người dân mà thể hiện qua chợ truyền thống, có nghĩa là mình đi chợ ở ngoài, họ bán thịt, bán cá, bán mứt này nọ đó, họ khổ vô cùng. Họ bán quần áo, nhiều người đó, trên báo chí cho thấy họ ngồi cả ngày bán không được một món hàng hóa, họ chỉ dùng internet để qua ngày mà thôi. Đây là một cái Tết mà có thể là khổ vô cùng với những người buôn bán lẻ, những người chạy xe ôm, những người bán chợ truyền thống, có nghĩa là chợ mà không phải ở trong siêu thị đó, nó khổ vô cùng. Còn trong thi đại gia hay những người trung lưu đó, thì họ có tiền nhiều nhưng mà họ lại dè dặt, họ cũng không tiêu xài nhiều nữa. Thành ra nếu mà nhìn vào cái nền kinh tế mà khi thấy rằng những công ty FDI đầu tư ngoại quốc họ sa thải hàng loạt, mà họ sa thải một cách rất là kỳ thị, những đại đa số những người sa thải trong năm rồi là phụ nữ. Là tại sao? Là người phụ nữ làm trong những kỹ nghệ là như là dệt may quần áo dài dép đó, thì những kỹ nghệ đó đơn hàng quá ở ngoại quốc nó chậm lại. Hoa Kỳ là quốc gia mà Việt Nam xuất cảng nhiều nhất là 33%, kế đến là Âu Châu là 20 mấy% và Trung Quốc là 15%. Thì những quốc gia này họ nhập cảng bớt đi. Khối ASEAN thì nhập cảng của Việt Nam 10%. Mà trong năm 23 đó là xuất cảng của Việt Nam ra thế giới giảm đi gần 5%. Và họ nhập cảng là cũng giảm đi gần 9%. Là tại sao họ phải nhập cảng hàng của Trung Quốc là nhiều nhất? Để chi? Là họ chế tạo lại, họ bán ra. Mà chứng tỏ là người dân họ không tiêu thụ ở nội địa và hàng hóa không có xuất cảng nhiều, cho nên giảm nhập cảng là giảm 9% mà xuất cảng giảm 5%. Đó là lý do mà tại sao nó ế ẩm bên Việt Nam. Mà cái hệ thống an sinh xã hội đó là nó rất là bất công bằng cho người dân nghèo. mà người dân nghèo đó là ở quê họ vào thành thị để họ làm ăn, để chi họ hy vọng có miếng sống để họ gửi tiền về nuôi cha mẹ ông bà ở miền quê, ở đồng ruộng. Bây giờ hàng loạt họ đi về quê là tại vì đó họ mướn những căn hộ nó nhỏ li ti, nó nghèo, nó thiếu vệ sinh, và họ ở nhau như là cá mòi vậy đó, ở trong thành phố để họ đi làm. Bây giờ họ bị sa thải thì không có tiền để trả những cái chỗ mà họ mướn, họ không có đường nào khác thì họ phải đi về quê. Đó là cái tình trạng của đại đa số người dân, mà đó là những khúc mía, những cái khúc lóng mía phía dưới của cây mía, còn phía trên thì mình ở ngoài mình thấy nó xanh tươi là như vậy.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Hồi nãy giáo sư có nói là GDP của Việt Nam thì gia tăng là 5% trong cái năm của 2023. Thì cái vốn đầu tư của nước ngoài mà vào Việt Nam là tới 37 tỷ đô la. Nhưng mà không biết rằng là tại sao mà tiểu thương lại gặp khó khăn và người dân lại đói khổ giống như là giáo sư vừa nói.
Vâng, đó đây là một cái điều mà tôi nói rằng cái kinh tế của Việt Nam là cái nhiều hai điều. Có một cái điều là nội xuất và ngoại nhập. Tại sao tôi nói nội xuất ngoại nhập? Ngoại nhập là những cái điều mình không ở ngoại quốc, mình không có kiềm chế được. Đó là đơn đặt hàng hóa nó thấp hơn hay là nạn lạm phát hay là nhiên liệu chiến tranh của Ukraine này nọ, cái hiệu mình nó không kiềm chế được. Nhưng mà nội xuất là những cái vấn đề Việt Nam đó, là những sự lũng đoạn của gọi là những cái tham nhũng của cơ quan của công ty Vạn Thịnh Phát, Trương Mỹ Lan đó. Một người đàn bà, người Hồng Kông, gốc Hồng Kông, người Việt, chồng Hồng Kông chứ, người Việt gốc Hoa, mà có thể lũng đoạn trong vòng 10 năm, mà có thể dùng lũng đoạn tới 42 tỷ đô la của ngân hàng SCB để đầu tư vào những địa ốc mà gọi là cao cấp nhất, có nghĩa là xịn nhất ở Việt Nam là của Trương Mỹ Lan, mà mười mấy tỷ đô la bà đã lũng đoạn vào tài sản riêng, bây giờ không biết đi đâu. Mà một người có thể ảnh hưởng đến 10% GDP của Việt Nam. GDP Việt Nam là khoảng 470 tỷ đô la mà bà đã lũng đoạn 40 mấy tỷ đô la vào đầu tư ngân hàng. Thì nó làm cho cái sự tin tưởng thanh khoản liquidity trong trái phiếu của Việt Nam nó ứ động. Như quý vị biết đó, là hệ thống ngân hàng, trái phiếu là dòng máu, như là dòng máu thân thể con người. Mà hai cái điều này nó bị lũng đoạn vì mất lòng tin. Người dân mất lòng tin, vốn FDI họ mặc dầu họ đổ xô vào, mà những công ty tiểu thương đó, những công ty nào đó, tiểu thương là những nhà bán lẻ mà trong đó những sạp này nọ đó, thì những công ty nhỏ đó họ thiếu tiền, họ muốn vay mượn tiền, thì người dân bây giờ họ không tin tưởng vào địa ốc nữa. Trong quá khứ họ chạy theo địa ốc, rồi bây giờ địa ốc bị ế động thì họ buôn bán vàng. Mà quý vị thấy là trên thế giới này không có công ty nào mà giàu có vì buôn bán vàng hay địa ốc cả. Mà họ muốn bán vàng, bây giờ họ không tin tưởng nữa, họ bỏ tiền vào ngân hàng. Mà ngân hàng bây giờ nhiều tiền lắm, mà cho vay không được. Thì cái hệ thống ngân hàng nó đang bị gọi là ô nhiễm. Là tại vì họ không vay cho vay được là tại sao? Là công ty nào mà vững vàng, có cái tiêu chuẩn đi vay thì họ ngần ngại, họ không muốn vay. Là tại vì họ cảm thấy là tương lai bấp bênh. Còn những công ty nào cần tiền để vay thì lại vay không được, là không đủ tiêu chuẩn. Rồi những cái gói kích thích mà bên Việt Nam đưa ra để hỗ trợ, để giảm tiền lãi đó, cho địa ốc, cái căn nhà xã hội đó, cái căn nhà mà để nghèo đó, để cho người dân nghèo đó, thì lại không có căn nhà xã hội vì những người đó họ đầu tư rất trữ, họ giữ đó, họ không bán. Bây giờ hỗ trợ giảm tiền lãi giống như Trung Quốc vậy, giảm tiền lãi mà không ai vay mượn thì giảm cũng vô ích. Thành ra đó là vấn đề là lòng tin người dân ở bên Việt Nam, họ không tin tưởng, họ không xài. Và những tiểu thương họ muốn tiền thì không có tiền, ngân hàng có tiền cho vay thì cho vay không được. Thì đó là những yếu tố mà vì cái lãnh đạo của kinh tế gọi là họ gọi là kinh tế thị trường chủ nghĩa xã hội là vậy đó. Có nghĩa là thịt ba rọi, một phần mỡ, một phần nạc, một phần da, nhưng mà cái phần mỡ nhiều hơn phần nạc. Thành ra họ bắt chước mà bắt chước không đâu vào đâu hết cả. Cho nên nó bị trong cái tình trạng mà họ lại đi theo cái con đường của Trung Quốc nữa. Đó là cái tình trạng của Việt Nam, thưa quý vị.
Dạ vâng ạ, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Vì thời gian đã hết giờ rồi, chắc Nam Phương phải xin được tạm dừng tại đây. Nam Phương một lần nữa xin cảm ơn giáo sư rất là nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay, và cũng xin cảm ơn anh Đăng Khoa ở Houston đã kết hợp cùng với Nam Phương. Và xin chúc giáo sư cũng như gia đình anh Đăng Khoa và tất cả quý thính giả một ngày thứ bảy thật là ấm áp và thật là bình an bên cạnh những người thân yêu của mình.
Dạ vâng, xin ạ. Dạ, xin cảm ơn giáo sư Khương Hữu Lộc cũng như là chị Nam Phương, và xin hẹn gặp lại trong chương trình này vào lần tới.